Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 3 tháng 4 năm Quý Tỵ, nhân khóa tu niệm Phật một ngày, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 40. Đến chứng minh và tham dự chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Trang Tính, chủ trì chùa Hoằng Pháp, cũng là vị chủ nhiệm chương trình này. Vị thầy sẽ giải đáp các câu hỏi cho chương trình. Chúng con sẽ được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chí Trơn, viện chủ tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc an lành đến toàn thể quý Phật tử về tham dự ngày tu hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, mạng sống của con người trên thế gian này quả thật là rất mong manh, ngắn ngủi, vì sự sống chỉ tồn tại trong hơi thở. Nếu hơi thở ra mà không thở vào thì người ấy xem như đã chết. Vấn đề sống và chết là đề tài xưa nay được mọi người quan tâm, băn khoăn và lo lắng, nhất là đời sống sau khi mất. Họ không biết được sau khi mất, hương linh sẽ tái sinh đi về đâu, cũng như hương linh có thọ nhận được phẩm vật dâng cúng từ người thân hay không. Những nghi vấn này ngày sau đây sẽ được làm rõ trong câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, trong thời gian vừa qua con gặp một sự cố vào ngày giỗ ba con. Trên bàn thờ gia tiên có ba di ảnh là của ba mẹ và chị con. Con bày một mâm cơm cúng ba, còn trái cây cúng mẹ và chị. Đứa em con không chịu cách bày biện cũng như thế. Con giải thích là người chết sau 49 ngày phải tùy theo nghiệp mà đi tái sanh. Cúng chỉ là để tưởng nhớ, chứ người chết không có ăn được. Thế là em con lại hỏi, nếu nói vậy thì cúng 100 ngày cho người chết để làm gì? Con thật sự không biết phải trả lời sau nữa, đành im lặng. Con kính xin thầy từ bi chỉ dạy, để chúng con được hiểu hơn về ý nghĩa của việc thờ cúng, làm dỗ cho hương linh, và làm sao để biết hương linh đã đi tái sanh. Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa giảng sư từ bi giải đáp. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay và chú ý theo dõi.
Kính bạch Thượng tọa trụ trì, quý tôn đức trong ban tổ chức, thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi vừa nêu đặt ra mấy vấn đề. Thứ nhất, việc cúng kính với người đã khuất như thế nào cho phải lễ? Và thứ hai, làm sao để biết người kia đã tái sinh? Trong trường hợp này, người đặt câu hỏi nghe thấy gia cảnh cũng ngậm ngùi, cha mất, mẹ mất, chị cũng mất luôn. Nhưng mà trong cái lễ giỗ này á, giỗ bố là chính. Vì bố là giỗ chính cho nên bố có cơm ăn. Còn mẹ với chị là không phải giỗ chính cho nên là ủy viên dự khuyết nên chỉ có trái cây thôi. Nhưng mà chắc là nghĩa tình á, thì bố cũng nói thôi nay ngày giỗ tôi mời bà với con ăn bữa cơm. Và ngược lại thì mẹ cũng nói thôi tôi cũng mời ông bị miếng trái cây để ăn la sét. Chúng ta thường có cái quan niệm á, là sống sao thác vậy. Cho nên khi mà chúng ta cúng á, chúng ta cũng đem cái tâm chúng sinh, tâm thế gian của mình để mình dâng cúng. Cho nên mới có cái phân biệt, cái bàn thờ người chính nó như thế này, người phụ nó như thế này. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta là sự tiếp nối của tiên tổ, của ông bà cha mẹ. Và chính cha mẹ, ông bà tiên tổ truyền thừa lại cho chúng ta. Cho nên trong tự thân của chúng ta đã có ông bà cha mẹ và có những anh, những chị của chúng ta. Về mặt lễ nghi á, thì trên bàn thờ mình không nhất thiết phải là đặt cái mâm cơm ngay trước cái di ảnh của bố, còn mẹ là chỉ để trái cây, chị chỉ để trái cây. Trên một bàn thờ thì có hương hoa trà quả có đủ, chính giữa thì đặt mâm cơm, không đem tâm phân biệt, cúng cho người này là chính, người kia là phụ. Nếu có chăng á, thì mình nên làm như thế này nè. Cái hình ảnh của người đã mất á, thứ nhất là mình đặt vào vị trí ở chính giữa, hoặc là cao lên một chút, hoặc là đưa ra phía trước một chút. Để làm gì? Để họ hàng, để chị em, để con cháu biết, à hôm nay là cúng bố hay là hôm nay là cúng mẹ, để mẹ nhìn lên cái di ảnh đó mà tưởng nhớ, mà khấn nguyện. Chứ còn cho dù là đặt bên phải hay bên trái thì vẫn là cúng bố. Và trong đó có bố, có mẹ, có anh, có chị của chúng ta. Chứ không phải phân biệt như cái tâm mà mình đặt để là chính là bố, cho nên bố có cơm, còn mẹ với chị không phải dỗ cho nên để trái cây bên. Cho nên cái người em thắc mắc thì cũng có lý do. Câu hỏi này đặt ra khiến cho tôi nhớ đến cái câu chuyện vào những thập niên 80. Có cái bà cụ 80-90 tuổi rồi, bà cụ hay đi chùa cúng Phật. Đó là cái chùa Từ Hạnh ở dưới An Lạc. Chuyện này có thật. Cái thời đó đâu có bánh kem hay là bánh hộp hay là bánh tây đâu, mà xoay qua xoay lại thì chỉ có bánh ít, bánh chưng, bánh tét, bánh cúng gì đó về nhà gói. Bà cụ lên trên chùa nhìn sơ qua mấy cái bàn Phật, thấy Đức Phật to, làm cái bánh to. Đức Phật cái hình tượng vừa vừa, làm cái bánh vừa vừa. Phật nhỏ, làm cái bánh nhỏ. Và cứ lên cúng cho mỗi cái tượng là một cái bánh. Bà cụ rảo qua một vòng cúng xong rồi á, thì quay lại. Sau lưng cái lư hương á, có một Đức Phật nữa mà chỉ có chút xíu giờ thôi, Phật Di Lặc. Bà cụ xoa cái đầu, Phật ngồi đây mà bà không thấy. Thôi để bữa sau bà làm cho cái bà cúng cho nó vừa tầm để ăn. Đó là mình đem tâm chúng sinh để mình cúng dường, đặt lên chư Phật và Bồ Tát. Thực ra nó xuất phát từ ở tấm lòng của mình và dâng lên cúng dường mười phương tam bảo. Chứ không như mình đặt để là Phật to cúng bánh to, mà Phật nhỏ cúng bánh nhỏ. Nó cũng na ná, giống như là đại biểu chính là ăn cơm, mà đại biểu phụ thì ăn trái cây thôi. Bây giờ vấn đề lễ phẩm cúng dường á, thì chúng ta cúng cái gì? Trong cái truyền thống nghi lễ Phật giáo á, là có 6 cái lễ để cúng, mà chúng ta gọi là lục cúng dường á. Thứ nhất là hương, hoa, đăng, đồ, quả, nhạc. Hương thì quý vị biết rồi, nhang, hoa biết rồi, đăng là đèn, quả là trái cây, quý vị cũng biết rồi. Có hai cái mà quý vị có lẽ cũng ngờ ngợ chưa hiểu, đó là đồ và nhạc. Đồ là một cái từ cổ, một cái từ chung để cho nó chỉ tất cả những cái lễ phẩm không cụ thể. Hoa là cụ thể, đăng là cụ thể, còn những cái chung chung mà không mang tính cụ thể là nó tập trung ở chữ đồ đó. Ví dụ như là cơm cháo đó là đồ, kẹo bánh mứt sô-cô-la đó là đồ. Còn nhạc là gì? Là lễ nghi, là tán, là tụng. Cho nên tại sao nghi lễ chư tăng, một số quý thầy là gọi là kinh sư á, là phải có đờn nè, có kèn nè, có trống nè, có phách nè, rồi tan đẩu. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, chư thiên xuống đánh đàn, rẫy hoa. Thì trong lễ nghi âm nhạc là một trong những cái để cúng dường lên Tam Bảo. Cho nên lục cúng dường đó là hương hoa đăng đồ quả nhạc. Có một số nơi đổi là hương hoa đăng trà quả nhạc. Nhưng mà thực ra đó là một cái đổi, không hiểu được cái từ đồ. Cái đồ nó rộng nghĩa hơn. Cho nên khi tán tụng đó là một cái lễ để cúng. Trong cái Trung Khoa Du Già Tập Yếu có một đoạn là: thập phương nhất thiết sát, chư Phật Bồ Tát chúng, vô lượng chư thánh hiền, cập chư nghiệp đạo quang, duy nguyện đại từ bi, giáng lâm ư pháp hội, tiếp thọ hương hoa đăng đồ quả nhạc, vi phân thiểu cúng dường. Có nghĩa là chúng con xin thành kính cung thỉnh chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cập chư nghiệp đạo quang, có nghĩa là cùng tất cả các cái nẻo nghiệp đạo chúng sinh ở khắp cả mười phương pháp giới về đây mà tiếp nhận hương hoa đăng đồ quả nhạc, vi phân thiệu cúng dường, là phân từng lễ ra để mà cúng. Trong nghi lễ ghi rất rõ sáu cái lễ cúng đó. Nhưng mà nếu mà cái lễ cúng đó nó chưa đủ, nếu chỉ vậy không nó chưa đủ, nó đòi hỏi cái gì nữa? Nó đòi hỏi phải tâm cúng nữa. Lễ có mà thiếu lòng thành thì cái lễ nó đâu có ý nghĩa gì. Cho nên khi mà mình dâng lên cúng á, là nó có mấy cái. Thứ nhất là vật cúng. Thứ hai là cái gì? Thứ hai là pháp cúng. Và thứ ba là cái gì? Là tâm cúng. Vật cúng là gì? Là những cái lễ vật mà mình đặt lên trên bàn để mình cúng. Pháp cúng là gì? Là những cái lời pháp của Phật. Mình cúng cho cái người thân của mình á, nhận những cái đồ ăn thức uống cũng là một cái lễ, nhưng mà cái đó nó không quan trọng bằng cái pháp cúng đó. Cái người mất mà nghe được câu kinh, nghe được cái câu niệm Phật hay là nghe được giáo pháp được siêu thoát, cái này quan trọng hơn. Nhưng mà có vật cúng, có pháp cúng rồi, phải có tâm cúng nữa, là phải có lòng thành của mình gửi gắm vào trong đó nữa, thì cái đó nó mới quan trọng. Cho nên đòi hỏi mấy yếu tố là phải vật cúng, pháp cúng và tâm cúng. Có thể chúng ta có vật, chúng ta có tâm, nhưng mà chúng ta thiếu giáo pháp thì người kia chưa được hưởng trọn vẹn. Vì vậy cho nên cần phải có câu niệm Phật, cần phải có lời kinh, cần phải có giáo pháp để người kia được siêu thoát. Cho nên đó là sáu cái lễ cúng gọi là lục cúng dường mà chúng ta cúng Phật, cúng Bồ Tát hay là cúng những người đã khuất. Một cái vế thứ hai nữa là làm sao để biết người kia tái sinh. Làm sao biết? Bây giờ quý vị ghi cho tôi tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email của người đã mất. Không phải cầu nguyện đâu, để mai mốt tôi đi theo người đó, tôi liên hệ, tôi hỏi. Mai mốt chết rồi hỏi mới trả lời được. Đó là cái thị hiếu của hầu hết chúng ta. Khi mà có một người thân mất, mình cứ trăn trở, mình cứ thắc mắc, người kia đã tái sanh chưa, người kia tái sanh đi về đâu. Một cái câu hỏi không có câu trả lời, một cách đặt vấn đề không có câu trả lời. Và câu trả lời nó cũng không có một cái nghĩa lý gì hết á. Đó là chỉ là cái thị hiếu tò mò của chúng ta. Và thật sự người kia khi mà đã mất, điều mong mỏi của người mất là gì? Thứ nhất là chúng ta phải gia tâm để cầu nguyện, để người kia được thấy được sự quan tâm, thấy được ấm lòng, để không phải đi về nẻo ác, nẻo lạnh lẽo, nẻo luân hồi, ít ra có được người thân quan tâm và hương khoái. Còn nếu chúng ta không cúng, chúng ta không cầu nguyện á, là người mất kia giống như đạm tiên á, xè xè nắm đất bên đường, mất đi rồi không ai tưởng nhớ hết. Cho nên cái sự tưởng nhớ của chúng ta rất quan trọng. để người kia không phải cô quạnh. Và cái thứ hai là làm gì? Là chúng ta phải làm những điều lành, chúng ta làm những điều thánh thiện để gửi năng lượng công đức đến cho người kia. Đó là cái món quà cao quý nhất để mà mình gửi cho người đã khuất. Đôi khi nó có những cái thị hiếu, không biết người thân đã tái sinh chưa, mình đi đến hỏi thầy này, hỏi cô nọ, hỏi cậu kia, rồi nhập vong, nhập hồn, nhập cốt, rồi áp vong gì đó. Những cái này nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ nhất là tình luyến ái khiến cho người kia không tái sinh được. Thứ hai nữa đó là cảnh giới âm đâu phải là cỡ như là gọi một cái là người thân mình về đâu. Nhiều khi cái vong nào đó vô giả dạng đứng ở trong đó, đó. Và yêu cầu chúng ta phải thế này, thế này, thế này, thế này. Rất nhiều trường hợp phức tạp. Và trong sự tiếp xúc đó, nó ít nhiều nó cũng tác động đến chúng ta nữa. Cho nên theo lời Phật dạy, không cần phải áp vong, không cần phải gọi hồn, không cần phải hỏi người kia tái sanh. Cuộc sống của chúng ta là khổ, tìm nguyên nhân khổ để giải quyết cái khổ và có được cuộc sống an lạc. Đó là bốn chân lý mầu nhiệm mà chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tu tập. Đừng hỏi sau khi chết đi về đâu, người thân mình chết đi về đâu. Những câu hỏi phù phiếm đó Đức Phật chưa hề trả lời. Thực ra không phải Ngài không biết, và tâm của chúng sinh của mình chưa hiểu hết được cái sự vận hành của duyên khởi. Cho nên chúng ta có thể biết được mình hay là người thân của mình sau khi chết tái sinh về đâu. Mình nhìn vào cái bối cảnh hiện tại nè, thân của mình có thanh tịnh hay không, khẩu của mình có thanh tịnh hay không, ý của mình có thanh tịnh hay không. Người thân của mình cũng vậy, lúc sinh tiền thân khẩu ý có làm lành không, có tránh ác hay không. Căn cứ vào những điều đó mà có thể biết được người kia đi về đâu. Đừng có chờ qua phía bên kia rồi bắt đầu thắc mắc có tái sanh hay không tái sanh, vô bổ. Đó là những câu không có sự trả lời mà từ thời Phật rất nhiều người hỏi Đức Phật. Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, chết rồi Như Lai đi về đâu? Những câu hỏi đó Đức Phật không có trả lời, bởi vì nó huyễn hoặc và nó không có thực tế cho đời sống tu tập của chúng ta. Và nhất là trong bối cảnh hiện tại mà những cái thắc mắc đó, chúng ta giúp cho những cái người mà buông thần bán thánh rồi áp vong nhập vong gọi hồn vân vân, làm những cái không phải Phật pháp. Cho nên tôi hy vọng khi trong gia đình của mình nếu có người đã mất, thì thứ nhất là có thể tổ chức kỳ siêu cầu nguyện cho hương linh và làm những điều thánh thiện để hồi hướng công đức cho người kia đã được siêu thoát. Còn trường hợp về cúng lễ đó, thì như chúng tôi nói đó, là sáu cái lễ đó để dâng lên cúng dường Phật, Pháp Tăng và những người đã mất, đặc biệt là chú trọng đến cái việc tâm cúng và pháp cúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, với phần giải đáp vừa rồi của Thượng Tọa Giảng Sư thì chúng ta cũng đã hiểu việc cúng kính cho hương linh là chúng ta để tưởng nhớ đến người đã mất, cũng như thể hiện tấm lòng thị chung thương xót của người còn sống đối với người mất. Nhưng chúng ta cũng không nên bận tâm câu nệ vào hình thức, mà phải luôn tâm niệm là lễ bạc nhưng lòng thành. Còn làm sao chúng ta biết được hương linh tái sanh? Thì theo quan điểm của Phật giáo Bắc Tông thì một người sau khi chết thì có thể lập tức tái sanh đối với người tạo nghiệp cực thiện hay cực ác, hoặc trải qua giai đoạn trung gian từ 1 đến 49 ngày rồi tùy theo nghiệp mà tái sanh vào cảnh giới tương ứng, trừ những trường hợp đặc biệt chết bất đắc kỳ tử. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai. Kính bạch quý thầy, chúng con đều là Phật tử, có duyên lành với nhau khi tham dự khóa tu ở chùa. Hiện chúng con đã nên vợ nên chồng, có một cháu gái ngoan và đang sống cùng với ông bà ngoại. Nhưng cuộc sống gia đình chúng con ngày càng trở nên lạnh lẽo vì ông xã của con quá chăm chỉ đi chùa. Các công việc trong gia đình anh đều bỏ mặc, nhường hết cho vợ và bố mẹ vợ để đi chùa làm công quả. Với anh, vợ con buồn cũng không sao, còn bạn đồng tu luôn luôn là trên hết. Con đã nói chuyện góp ý nhiều lần, nhưng anh không hề thay đổi. Anh còn nói vì có vợ con mà cản trở việc tu tập đến chùa của anh. Trong thời gian gần đây, chồng con có ý muốn ăn chay trường. Mẹ chồng con bảo trường chay thì phải diệt trục. Và chồng con có ý muốn làm theo như vậy nên hay lảng tránh con. Cho con hỏi, có phải khi quy y Tam Bảo thì phải kiêng tuyệt đối chuyện gần gũi vợ chồng không? Và có nên cắt đứt nợ duyên này để cả hai cùng cảm thấy thoải mái, anh được tự do, còn con không phải thêm nghiệp sân hận, không phải thêm nghiệp ác khẩu? Kính mong thầy cho con một lời khuyên. Nam mô A Di Đà Phật.
Trước hết á, tôi xin tán dương gia đình của anh chị này có được một cái may mắn á, là cả chồng cả vợ đều là Phật tử. Đó là cái quý lắm á. Có những trường hợp cô vợ đi chùa nhưng mà chồng không vui. Có những trường hợp chồng đi chùa thì vợ không thích. Nhưng mà đồng vợ đồng chồng cùng đi chùa là đó là cái quý á. Đó là cái quý. Và vẫn duy trì được cái hạnh phúc để sinh ra được một đứa con gái ngoan hiền. Nhưng mà càng về sau á thì nó xảy ra nhiều cái bất cập. Cái bất cập thứ nhất á là anh chồng á bỏ bê công việc nhà, chỉ lo lên chùa công quả với tụng kinh thôi. Bất cập thứ hai đó là vui là vui đâu với bạn bè á, vui nhưng với những người đồng tu á, chứ về với vợ với con á thì mặt như mất sổ gạo, phải không? Vấn đề thứ ba đó, anh ta có ý định là ăn chay trường và cũng chấm dứt cô vợ luôn. Và cái thứ tư á là cô vợ đang thắc mắc là liệu á là có nên chia tay hay không. Để cho đường ai nấy đi, anh thì được thoải mái, cô vợ thì bớt sân hận, bớt ác khẩu, bớt chửi bới. Bốn vấn đề được đặt ra. Ta thấy rằng là người Phật tử đi chùa, lễ Phật, học giáo pháp là ta đi trên con đường giải thoát. Đó là cái con đường lý tưởng suốt thế gian. Nhưng mà thiết lập một cái nền tảng an lạc và hạnh phúc cho thế gian đó là phải biết hấp thụ, tiếp thu giáo pháp để vun bồi cho hạnh phúc của gia đình mình. Là người học Phật có trí tuệ và biết hấp thụ giáo pháp đó, là phải biết chăm sóc gia đình mình cho thật tốt. Đó là đúng cái tinh thần của học Phật. Cho nên càng đi chùa là càng phải có hạnh phúc, càng đi chùa là càng phải được an lạc, mà càng đi chùa đó là càng phải thể hiện được cái sự tươi mát và cái sự nhẹ nhàng, thanh thoát, thảnh thơi ở trong lòng của chúng ta. Phật là tỉnh thức, Đức Phật là con người tỉnh thức, và do vậy học Phật chính là học cái phương pháp để được tỉnh thức để được đi trên con đường tỉnh thức. Và vì vậy, trong ứng xử, trong các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ vợ chồng, là phải xử sự với nhau bằng sự tỉnh thức. Trong đó nó có tình thương yêu. Cho nên học Phật đó là phải thương yêu, phải quý nhau, là phải hạnh phúc vung bồi cho nhau. Chứ còn không phải học Phật mà để rồi chồng nhìn nghiêng, vợ nhìn ngửa, là cái điều này là không đúng. Tuy nhiên, qua cách đặt vấn đề này đó, thì mình phải nhìn từ hai phía. Nhìn từ cái căn nguyên làm sao để xảy ra vấn đề này. Căn nguyên làm sao? Thứ nhất là mình thấy rằng á, là ông chồng á, ông không quan tâm đến việc nhà, mà ông lo đi chùa tụng kinh thuyết pháp. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ở nhà gặp vợ thì buồn phiền, không thấy được niềm vui. Nhưng mà tìm được cái niềm vui ở nơi những người bạn đạo hay những người tu á. Và đây là cái mấu chốt nè quý vị. Mấu chốt là cái vấn đề đặt, cái câu thứ tư mà cái người đặt vấn đề nêu ra đó. Vợ chồng sống với nhau toàn là sân hận, toàn là ác khẩu, toàn là nói những lời dở lắm. Liệu có nên chia tay để cho nó được tự do, để được thoải mái hay không? Cô vợ cũng nên nhìn lại mình. Nếu thật sự anh chàng này với một cái tâm bồ đề kiên cố, dũng mãnh và thấy được lý tưởng của đạo Phật là một con đường rất sáng, thì ngược lại anh chàng này phải chăm sóc gia đình cho thật tốt, phải bảo vệ cái hạnh phúc gia đình cho thật tốt. Nhưng mà ông chồng chán cô vợ, chán gia đình mà đi lo tìm cái niềm vui ở nơi cửa đạo, là bởi vì phải coi lại cái gia đình này, coi lại cách hành xử của cô vợ như thế nào. Cái trường hợp này ta gọi là cái gì? Vui từ trong ngõ vui ra, buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về. Ra khỏi nhà rồi nó vui lắm, vui lạ kỳ lắm, mà về là bắt đầu thấy buồn rồi. Về là thấy là ai đó đứng chống nạnh người cửa kia rồi. Cho nên phải coi lại cái mối quan hệ của vợ chồng. Cái người học Phật mà có trí tuệ thì phải như thế nào quý vị? Thứ nhất là phải biết xử lý những cái khó khăn, những cái bế tắc, những cái khổ đau, những cái hiểu lầm ở trong gia đình của mình. Phải biết xử lý. Và thứ hai nữa là cái gì? Là phải biết tái tạo ra nguồn hạnh phúc của vợ của chồng. Hai yếu tố này rất quan trọng. Phải biết tái tạo ra nguồn hạnh phúc, phải biết chế tác ra hạnh phúc cho gia đình, và đồng thời phải biết xử lý những cái khổ đau kia theo tinh thần Phật dạy. Xuyên suốt một cái câu hỏi này không có đặt vấn đề là anh chồng xin đi tu, có ý định đi tu. Nếu mà đi tu thì nó lại là trường hợp khác. Còn trong trường hợp này là chỉ là Phật tử đi công quả thôi, nhưng mà vào chùa vui còn ở nhà thì buồn, thì phải coi lại cái cách hành xử vợ chồng như thế nào. Mình có giữ lại được cái hình ảnh ban đầu, cái tình yêu ngày xưa, đã thương yêu nhau, đã quý mến nhau hay không? Những ngày đầu mình ngon ngọt với nhau thế nào, mình sống với nhau tốt đẹp như thế nào? Cái tâm ban đầu nó rất là quan trọng. Người tu cũng vậy, người đời cũng vậy. Người xuất gia là cái tâm ban đầu cực kỳ quan trọng. Và cái người mà xây dựng hạnh phúc gia đình, cái tâm ban đầu cũng phải hết sức là quan trọng. Những cái hình ảnh đẹp ngày xưa, những cái lời nói ngày xưa, những cái kỷ niệm ngày xưa, mình có vung bồi hay không, mình có chăm sóc hay không, mình có gìn giữ hay không. Lúc mới yêu nhau thì hai vợ chồng rỉ rả nói bên tai, cả hai cùng nghe. 6 tháng một năm thì nói thì cả nhà cùng nghe, trong đó có vợ, có con, có cái cùng nghe. Qua năm thứ hai thì nói là cả hàng xóm cùng nghe. Lúc đó tức là cãi lộn rồi đó. Cho nên cái điều mà cái mâu thuẫn gia đình đã xảy ra thì cũng có lý do. Nhưng mà may mắn một điều rằng anh này là Phật tử. Anh buồn ở việc gia đình, nhưng mà anh lên chùa, anh tụng kinh. anh làm công quả, anh chơi với những người bạn đạo. Chứ nếu như mà anh buồn rồi anh qua cái, anh ra cái quán karaoke hay là cái quán nhậu hay là cái gì đó tiêu cực thì điều gì xảy ra, phải không? Cho nên mình phải coi lại cái điểm xuất phát của mình trong cái tình cảm vợ chồng như thế nào. Mình phải tìm hiểu cái căn nguyên trước khi tại sao dẫn đến như vậy. Chứ nếu thực sự là một người học Phật và hiểu giáo pháp là phải vun bồi cái Phật chất trong hạnh phúc gia đình cho thật tốt. Điều này Đức Phật không có cấm. Người xuất gia thì sống độc thân, lấy ngôi chùa làm gia đình của mình, lấy đoàn thể các thành viên tu sĩ là làm một cái thân thể, là huynh đệ anh em của mình. Còn đối với Phật tử là xây dựng hạnh phúc gia đình, có chồng, có vợ, có con, có cái. Và cái vế thứ ba đó mà cái chị này đặt ra đó là bây giờ đó là ảnh còn có ý định là ăn chay trường. Ảnh ăn chay trường. Nhưng mà mẹ chồng nói ăn chay trường là phải dứt điểm cái vụ kia luôn. Dạ. Thì cái này làm sao? Ta biết á, Đức Phật dạy đó là tại gia ngũ giới duy chế tà dâm, xuất gia thập giới toàn đoạn dâm dục. Đảng can phạm nhất thiết nam nữ tất danh phá giới. Cái người cư sĩ á, là không được tà dâm. Người xuất gia là đoạn tuyệt. Người xuất gia là đoạn tuyệt. Còn cư sĩ á, là một vợ một chồng và sống hạnh phúc với nhau. Đừng có cái gọi là ông ăn chả bà ăn nem. Cái này là nó gây đổ vỡ hạnh phúc cho gia đình. Cho nên Đức Phật dạy cái này nó nguy hiểm lắm, không nên thôi. Chứ còn hạnh phúc gia đình thì điều này rất nên đâu sao. Chúng ta phải hiểu mục đích ăn chay, ý nghĩa của ăn chay để làm gì. Ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Ăn chay là để giới hạn cái việc sát hại sinh mạng chúng sinh. Ăn chay là để cho thân được khỏe, cho tâm được khỏe, để cho môi trường được tốt, để thể hiện được sự bình đẳng giữa ta và giữa muôn loài vạn vật, cỏ cây hoa lá và tất cả các sự sống trên thế gian này. Tất cả đều có một cái lý tánh bình đẳng và không ai xâm phạm của ai. Dù đó là một con vật nhưng mà nó cũng có mạng sống, nó cũng ham sống sợ chết. Còn mỗi con người thì rõ ràng là cái tâm sinh lý của mỗi con người điều đó rất là bình thường. Tuy có điều là phải làm sao mà xây dựng cái hạnh phúc gia đình cho thật tốt đó thôi. Trừ phi mà đi tu thì nó khác. Cho nên á, cái trường hợp này đó, tôi mong á, cái người mà đặt câu hỏi đó, thứ nhất á, là phải hiểu được người chồng của mình, hiểu được chồng của mình. Bởi vì một khi hiểu rồi thì sẽ thương, còn không hiểu á, thì không thương. Cho nên phải hiểu. Và thứ hai nữa là phải tìm cái căn nguyên ngay từ ở trong nhà của mình á. Chứ đừng có nghĩ là anh ta đi chùa mà bỏ bê gia đình là không phải. Câu hỏi chị nêu á là bởi vì có nên chia tay hay không? Bởi vì sống với nhau mà khổ sở trói buộc nhau quá, rồi chị thì sân hận, rồi nói những lời ác khẩu á, rồi anh thì cũng dằn vặt lắm. Cho nên đó là một cái điều để cho thấy rằng gia đình không có hạnh phúc. Cái căn nguyên là gia đình không có hạnh phúc, chứ không phải là vì anh ham đi chùa mà anh bỏ bê gia đình. Cái này phải xác định cho kỹ. Mà rất may là anh đi chùa, chứ nếu không phải Phật tử mà đi những chỗ khác tiêu cực hơn á, thì gia đình còn khổ nữa đó. Còn cái việc hỏi tôi thì có nên chia tay hay không chia tay đó, thì phải coi lại cái hạnh phúc của mình nó rạn nứt đến mức nào và còn khả năng hàn vá lại hay không. Trong cuộc sống không ai muốn chia tay đâu, cũng chẳng ai khuyên ai chia tay đâu, mà chúng ta chỉ có thể vun bồi và tô đắp cho nhau và cố gắng hàn những cái vết nứt cho nhau thôi. Còn chúng ta sống như là mỗi người ôm một cái quả bom chậm ở trong người để mà chờ nổ tung ra thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Chúng ta phải truyền thông với nhau, chúng ta phải nói những nỗi niềm cho nhau. Chúng ta biết được rằng là ta khổ, ta đang buồn, ta bực tức và ta nghĩ rằng là người kia đang hành hạ mình, người kia đang gây khó cho mình. Nhưng mà chúng ta quên rằng thực ra người kia cũng khổ lắm á. Người kia cũng khổ lắm á. Tại sao mình không hiểu điều đó đi? Cho nên một khi mà mình sân, mình bực tức là đâu phải là người kia không sân đâu. Cho nên người kia cũng khổ lắm. Mình chỉ cần hiểu nhau một tí đi, thì hai bên có thể ngồi lại với nhau. Mình có thể nói là em thấy bây giờ vợ chồng mình đang có một cái nguy cơ như thế này. Theo em là như thế này, thế này, thế này. Hai vợ chồng mình lên chùa gặp thầy để giải bày đó, giải bày để mong được thầy giúp đỡ cho mình. Khi mà mình đi mà nó bị rớt xuống dưới hố á, tức là mình gặp nạn phải không? Đó, và cái người đứng trên bờ là phải đưa tay kéo lên phải không? Mà cả hai người mà cùng xuống hố rồi đó thì phải có người khác kéo lên. Thì nguy cơ đổ vỡ gia đình thì chúng ta phải chấp nhận rằng đây là một cái nạn đấy. Mà cái nạn là phải có những người tỉnh táo kéo lên. Cha mình, mẹ mình hoặc là chư tăng là những người nhìn thấy và kéo mình lên. Nhưng mà phải thấy được là mình đang bị sụp hố á. Chứ còn không thấy thì nhiều lúc không chịu đưa tay đâu. Cho nên cái đó là tôi khuyên hai vợ chồng ngồi lại với nhau, truyền thông cho nhau và nói cho nhau những nỗi khổ để đem lại những cái tốt đẹp cho nhau. Còn việc anh đi chùa, tụng kinh, lễ Phật, làm công quả và vui với những người bạn đồng tu, tôi cho rằng đây là những điều rất tốt, rất tốt. Chẳng qua là vì không thấy được niềm vui ở gia đình, cô vợ có những gì đó mà làm cho bất mãn, cho buồn, cho nên phải vô trong chùa. Chứ không đi ra ngoài chỗ khác tiêu cực hơn, nguy hiểm hơn thì còn tệ nữa. Bây giờ chỉ cần hàn gắn với gia đình nữa là đây là một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Thì tôi mong là như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hạnh phúc gia đình là chất liệu quý báu giúp gắn kết giữa những thành viên trong gia đình ngày càng bền chặt hơn. Do đó, đòi hỏi mỗi cá nhân phải thực hiện tốt trách nhiệm, vai trò của mình nhằm góp phần làm nên trong ấm ngoài êm gia đình hạnh phúc. Và để hiểu đúng theo tinh thần Phật dạy, người Phật tử sau khi quy y Tam Bảo thì được khuyến khích phát nguyện giữ giới không tà dâm, tức chung thủy một lòng với vợ hoặc chồng của mình, chứ không hề có kiêng tuyệt đối chuyện gần gũi vợ chồng. Còn trường trai thì phải diệt dục là hoàn toàn không đúng với chánh pháp. Bởi lẽ trường trai diệt dục là những nguyên tắc căn bản dành cho người tu sĩ xuất gia, chứ không phải dành cho hàng Phật tử tại gia. Ăn chay trường là tốt, nhưng không ai bắt buộc phải diệt dục cả. Kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta cũng đã được Thượng tọa Giảng Sư làm rõ với hai câu hỏi mà quý Phật tử thắc mắc gửi về cho ban tổ chức. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối của chương trình. Kính bạch quý thầy, gia đình con đã quy y Tam Bảo, ăn chay trường gần một năm nay. Hiện con đang kinh doanh tiệm cầm đồ, chủ yếu là xe cộ. Trong công việc, con đã chủ động điều chỉnh lãi suất rẻ hơn các tiệm khác trong khu vực. Khi gặp những trường hợp người mang đồ đi cầm quá khó khăn như bệnh tật, thì con chỉ giữ dùm mà không lấy lãi. Đôi lúc còn cho họ thêm tiền để chữa bệnh. Là Phật tử, con luôn cân nhắc về công việc kinh doanh của mình, vì có một số người cầm đồ để làm những việc không tốt như ăn nhậu, cờ bạc, cá độ, v.v. Vậy con có cộng nghiệp với họ không? Có nên chuyển sang nghề khác không? Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh thầy từ bi chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
Người đặt câu hỏi này là chủ của một cái tiệm cầm đồ, nhưng mà cô chủ là một Phật tử có quy y Tam Bảo, cho nên cái cách hành xử đối với khách hàng vừa nêu ra đó thì tôi cũng lấy làm cảm kích. Cái thứ nhất á là cái cái cửa hàng cầm đồ của cô là luôn luôn rẻ hơn những cái chỗ cầm đồ khác, rẻ hơn. Thứ hai đó là những người mà bệnh tật khó khăn á, đến cầm đồ á, là không lấy lại. Thậm chí có những người bệnh nặng quá cho thêm tiền, cho thêm tiền. Nhưng bên cạnh đó, hơn ai hết, cái người chủ này cũng rất rõ biết là những người đến cầm đồ là rất nhiều người là cờ bạc, ăn nhậu, có một cái lối sống tiêu cực. Thì như vậy, liệu cái công việc của cô á có rơi vào ác nghiệp hay không? Và có bị cộng nghiệp với những người làm những cái ác hạnh đó hay không? Mình có thể nói về một cách khách quan á, là ví dụ như đi mình đi vay tiền ở trên ngân hàng để kinh doanh, để buôn bán, để làm gì đó thì phải có thế chấp phải không? Chứ không có thế chấp thì ngân hàng đâu có cho vay. Thế chấp đó là cái gì? Là sổ đỏ, là giấy tờ nhà, vân vân. Phải có thế chấp rồi mới được vay. Trong các cái dịch vụ cầm đồ á thì không phải thế chấp theo lối ngân hàng, nhưng mà xe, cộ, đồng hồ hay là những cái tư trang cá nhân đem đến thế chấp, đem đến thế chấp và sau đó cũng cho vay. Tuy nhiên theo tôi được biết á thì dường như các cái dịch vụ cầm đồ lãi suất tính cao lắm phải không quý vị? Lãi suất tính cao mà cao ngất ngưỡng á, mà thường á là những người đã nghèo, đã khổ, đã túng rồi đó lại còn vướng vào những cái khó khăn hơn nữa. Ngân hàng thì đâu có nhận thế chấp xe Honda cũ hay là cái gì đâu, chỉ có đến cầm đồ thôi, mà cầm đồ thì tới mấy chục phần trăm một ngày nè, cho nên đã khổ rồi còn gian nan hơn nữa. Cho nên theo tôi được biết thì cầm đồ á là những cái địa điểm đó thì thế chấp cao. Trong trường hợp này thì rất nhiều thành phần, rất nhiều đối tượng cùng gửi, chứ không phải chỉ thuần là một đối tượng. Như thế nào là thuần và như thế nào là phức tạp? Tôi ví dụ một cái cửa hàng mà bán kinh sách thì rõ ràng bán kinh sách là chỉ có những người học Phật với vô mua thôi, chỉ có những người nghiên cứu về giáo pháp, những người nghiên cứu về tư tưởng Phật học, những người nghiên cứu về văn hóa Phật giáo thì mới mua thôi. Chứ còn những người mà xã hội đen hay là những người làm những cái nghề bất chính thì đâu ai vô cái chỗ này. Hoặc là chúng ta mở cái cửa hàng áo tràng nè, hoặc là chúng ta bán nhang, bán tương á, thì chắc chắn là chỉ có những người mặc áo tràng với vô cái chỗ này. Những người mà dân hương cúng Phật thì mới vô cái cửa hàng bán nhang. Đó là nó thuần về cái đối tượng. Còn cái cầm đồ thì nó đa dạng. Cho nên đó là cái điều mà chủ cửa hiệu hơi cân nhắc. Nhưng mà cái người bệnh á, đến cầm đồ thì ít. Cái người công ăn việc làm á, mà đến cầm đồ thì ít. Mà giới ăn chơi, giới nhậu nhẹt, giới bài bạc thì nhiều. Giờ tôi đưa ra một ví dụ. Nếu một người khó khăn á, cả gia tài là một chiếc xe để đi làm, mà hỏi quý vị lấy chiếc xe để đi cầm, để mà đi làm nghề ăn chân chính thì lấy gì nữa đâu để chạy xe, phải không? Cho nên đây là một cái để loại trừ. Thành thử Đức Phật dạy á, trong Bát Chánh Đạo á, trong đó nó có một cái gọi là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là nghề nghiệp chân chính. phải chọn lựa cái nghề nghiệp nào cho chân chính. Chúng ta làm bất cứ một cái việc gì mà nó thứ nhất là lợi mình, thứ hai đó là lợi người, và thứ ba đó là lợi cho môi trường xung quanh, thì điều đó chúng ta làm. Còn chúng ta làm một điều gì á mà lợi cho mình á mà hại cho người đó, cái này thì không nên. Chúng ta làm cái gì hại cho mình á mà lợi cho người á, chuyện này không ai làm rồi. Còn có những trường hợp lợi mình, lợi người nhưng mà tổn hại đến môi trường xung quanh á, chúng ta cũng tuyệt đối không làm. Trong cái xu thế của thời đại mới, việc mà lấy lợi nhuận đưa lên hàng đầu thì phải được quay lại, phải cân nhắc lại. Ngày xưa người ta chỉ lấy cái lợi nhuận đưa lên để người ta làm đầu, chứ còn bây giờ các cái nước văn minh tiên tiến, các cái giới tri thức nhân sĩ, những cái người mà bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân phẩm, quyền làm người, thì người ta đặt ra là phải xem lại vấn đề này. Bây giờ tôi ví dụ, tôi làm sản phẩm này được, cái vốn của tôi đó là 3 đồng, nhưng mà tôi bán được 10 đồng, vậy thì quá lời, phải không? Nhưng mà có những khách hàng người ta đến, người ta đặt vấn đề, cái vốn của anh 3 đồng này đó là cái người mà đến làm á, có phải là trẻ em làm hay không, có phải là tuổi trẻ vị thành niên làm hay không? Như vậy là rõ ràng là anh bóc lột sức lao động. Cái sản phẩm này được làm ra có phải là cái nước thải nó thải ra nó làm ô nhiễm môi trường không, nó góp phần làm hâm nóng toàn cầu. Cái sản phẩm này anh được tạo ra có phải là nó gây tổn hại cho người sử dụng ABC hay không, có hóa chất cái này cái kia hay không? Nếu loại trừ khả năng tụi trẻ em làm để vi phạm nhân quyền và tất cả các chất thải về môi trường phải được bảo đảm, có thể vốn lên tới 7 đồng và người ta chỉ cần lãi 3 đồng thôi, người ta chọn phương án thứ hai. Vốn 3 đồng bán được 10 là lời tới 7, sướng quá đi chứ. Nhưng mà các nước văn minh người ta chỉ cần lời 3 thôi, và người ta mong muốn làm sao đó là cái quyền trẻ em phải được bảo vệ, môi trường phải được gìn giữ, không gây tổn hại đến cuộc sống xung quanh. Đó là mình nói đến cái tầm vĩ mô. Còn cái vi mô, cái nhỏ, những cái sạp, những cái nhỏ nhỏ này kia đó, thì bất cứ mình làm việc gì đó, là phải là lợi mình, lợi người, và lợi cả hai, lợi cả những hoàn cảnh xung quanh, thì điều đó chúng ta nên làm. Chỉ cái người chủ mà đặt câu hỏi này thì thống kê từ sáng đến tối bao nhiêu người thiện đến để cầm đồ, bao nhiêu người ác đến để cầm đồ, và cái hậu quả còn lại trong một tiến trình làm nó để lại cho mình buồn nhiều hay là vui nhiều, đơn giản nhiều hay là phức tạp nhiều, suôn sẻ nhiều hay là rối rắm nhiều, từ đó mình sẽ có đáp án cho cái việc chọn lựa nghề nghiệp của mình. Còn cái việc nếu bây giờ bỏ cái nghề này để làm nghề khác thì làm sao? Cái này là miếng cơm manh áo mà, trên đâu có thể bỏ. Nhưng mà cuộc đời này không phải là hết việc để làm, mình chuyển đổi từ từ. Nếu như hôm nay mình đầu tư 100% cái công việc làm này đó, thì mình sẽ đầu tư 80%, còn 20% mình đầu tư cho một cái kênh khác. Một thời gian sau mình nâng cái này lên 40% và cái này 60%. Rồi một thời gian nữa thì mình nâng bên này 50, bên này 50. Rồi một thời gian nữa là mình đưa cái này xuống còn 30, cái kia 70. Và đến một lúc nào đó vững vàng rồi thì mình thấy cái nghề này mình có thể tồn tại được, và mình bỏ những cái phiền toái để lại sau lưng và không trở lại nữa. Việc chọn lựa nghề nghiệp rất quan trọng đến cuộc sống của chúng ta. Đó là chánh mạng hay là tà mạng, nhưng đồng thời nó cũng dẫn chúng ta đi đến là chánh nghiệp hay là tà nghiệp. Nghiệp là một hành động có ý thức được lặp đi lặp lại trong quá trình sống của chúng ta, và nó tạo nên tội hay phước cũng bắt đầu từ nghiệp sống mỗi ngày của chúng ta. Bởi vì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta tiếp xúc với cái đối tượng mà chúng ta phải giao dịch mà. Những đối tượng xấu thì đâu thể nào mà mình A Di Đà Phật hả? Mà đôi khi mình phải sân giận, mình phải nóng nảy, mình phải bực tức. Những đối tượng mà xã hội đen hay mà đến mà cầm đồ, hay là những cái đối tượng mà bài bạc vân vân, thì đôi khi mình cũng phải khởi cái tâm giận dữ, và đôi khi có những cái thủ đoạn nữa, và từ đó nó hung đúc cho mình những cái điều không mấy tốt lành. Ông bà mình có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì tùy công việc của mình, tôi chỉ khuyên là quý vị liệt kê từ sáng cho đến tối đối tượng khách hàng của mình là những người tốt hay xấu, mình chia tỷ lệ ra, và sau đó mình có được kết luận là cái nghề này tốt hay xấu. Còn tự thân của công việc thì nó chưa thể nói lên được tốt hay xấu, nhưng mà cái đối tượng đến với mình thì mình có thể mình liệt kê, mình chia cái tỷ lệ phần trăm, và mình thấy ứng xử với người này thì cái lời nói của mình ngọt ngào, dịu dàng, hiền từ, hay là cứ phải hung dữ, cứ phải lớn tiếng thì nó mới chịu trả nợ cho mình, còn không thì nó quỵt nợ, vân vân. Thì chính những cái đó sẽ đưa ra cho ta một cái kết luận để cho chúng ta ứng xử. Thì tôi mong rằng là những người Phật tử của chúng ta, không riêng gì cái người chủ của cái dịch vụ cầm đồ này, mà ở các lĩnh vực khác cũng vậy nữa, nên chọn cho mình một cái nghề chân chính, thích đáng. Có những cái là nếu mình chọn một cái nghề đó, nó có tới, nó lời tới 100 đồng một ngày lận, nhưng mà nó gây buồn, gây phiền, gây khổ, gây những cái phức tạp. Còn mình chọn những cái nghề nó hiền lành, nó tốt đẹp, nó đem lại lợi mình, lợi người, mà nó chỉ lời 70 đồng, thậm chí 50 đồng, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chọn cái phương án 2 nó hiệu quả hơn, cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Chúng ta luôn luôn lấy cái tiêu chí là đồng tiền đặt lên hàng đầu, cho nên bằng mọi giá mình cũng luôn luôn chạy theo. Tại sao mình không có đặt thêm những cái tiêu chí nữa? Thí dụ như là tiêu chí hạnh phúc gia đình nè, tiêu chí an lạc cho nội tâm nè, tiêu chí được sống với con, với vợ, bên mâm cơm, bên một cái gia đình đầm ấm nè. Chúng ta đã đánh mất rất nhiều để chạy theo cái tiêu chí đồng tiền. Và nếu chúng ta chịu khó cân bằng một tí, chúng ta giảm cái đồng tiền xuống một tí, để chúng ta dành thời gian để được đi chùa, nghe pháp, để được hạnh phúc với vợ, với chồng, con cái của mình, được gặp những người bạn lành, được đi đâu đó với một môi trường tốt, có dưỡng khí trong lành, cái chất lượng cuộc sống nó sẽ tốt. Có rất nhiều trường hợp quý vị có được sức khỏe, lao vào công việc để kiếm được đồng tiền. Sức khỏe hôm nay có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mai mốt kiệt quệ rồi, một đống tiền đó có mua lại được sức khỏe không quý vị? Rất là khó. Thành thử mình phải cân nhắc ngay từ bây giờ. Đó là mình nói về cái lợi ích trong hiện tại. Còn mình nói về cái nghiệp báo, cái nhân quả chưa đề cập đến nữa. Chúng ta bằng mọi cách để chúng ta kiếm được đồng tiền, bất kể thiện ác, đến một lúc nào đó cái quả xấu nó đến, mình không tiên liệu trước. Lúc đó mình đủ sức để mà mình chịu đựng không? Lúc đó mình có đủ bản lĩnh để mình mỉm cười, mình lãnh lấy cái hậu quả không? Lúc đó thì mình bắt đầu đau khổ, mình lại khóc than, mình lại buồn bực. Tại sao tôi sống đi chùa như thế này mà gặp những cái tai họa như thế này? đi chùa tụng kinh lễ Phật nhưng mà thân khẩu ý mà không thanh tịnh thì nhân quả xấu vẫn đến như thường. Đời cũng vậy mà tu cũng vậy. Trên cốt lõi của chúng ta là phải làm sao để mà thân khẩu ý được thanh tịnh. Đó là đi tu hữu hiệu nhất. Và trong tất cả những cái lời cầu nguyện, trong những cái buổi tụng kinh, khi mà mình hướng tâm về Đức Phật á, quý vị cầu cái gì quý vị? Có cầu mua mây bán đất không? Cầu được thành đạt không? Có một cái cầu mà tôi khuyên quý vị thành khẩn trước Đức Thế Tôn, chắp tay ngang ngực, bạch Đức Thế Tôn, với lòng thành kính của mình, với nghề nghiệp của mình, xin Ngài hãy cho con thấy được lỗi lầm của mình. Đó là sự cầu nguyện cao cả nhất. Khi mà thấy được lỗi của mình rồi đó, tức là mình thấy lỗi để rồi mình chuyển đổi cái lỗi, mình trở thành cái người tốt, mình trở thành cái người lương thiện, mình sống trong một môi trường tốt. Còn nếu như mình cầu để cho mình được bán đất, được mua may, được nghề nghiệp ổn định, được thông suốt này kia đó, khi mà nó không được thông suốt, hay là bán không đất, mua không may, thì mình quay lại mình ấy, sao tôi đi chùa, tôi tụng kinh, tôi cầu như thế mà nghề nghiệp lại không ổn định. Cho nên ngay từ cái cầu của chúng ta nó đã không có cơ bản rồi. Thành thử trở lại với cái việc mà cái cô chủ hay là cái anh chủ của cái cầm đồ này, vì cân nhắc lại việc làm mỗi ngày của mình, thiện ác nó biểu hiện ra mỗi ngày, từ đó đưa ra cái kết luận là mình nên hay không nên làm cái điều này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, việc kinh doanh bằng hình thức mở tiệm hay dịch vụ cầm đồ được pháp luật hiện hành cho phép và bảo hộ, chứng tỏ rằng đó là một nghề chính đáng hay một hình thức kinh doanh hợp pháp. Tuy công việc làm ăn có chính đáng hay hợp pháp thì người Phật tử cần lưu tâm về đạo đức kinh doanh của mình sao cho có lợi cho mình, lợi người và lợi cả hai, để tự trang bị cho mình có được một cuộc sống thuần thiện cũng như đem niềm vui đến cho nhiều người, thì đó được xem là nghề chính đáng. Và trước khi kết thúc chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 40 sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính, chủ trì chùa Hoằng Pháp, chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 40 này có 3 câu hỏi, và 3 câu hỏi đã được Thượng Tọa Giảng Sư trả lời. Chúng tôi cũng xin có thêm một vài ý qua 3 câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, ý của người hỏi là người chết sau 49 ngày phải tùy theo nghiệp mà đi tái sanh. Cúng chỉ để là tưởng nhớ, chứ người chết không có ăn được. Thế nhưng người em hỏi lại, nếu nói vậy thì cúng 100 ngày cho người chết để làm gì? Có một lần một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật. Họ có người thân đã chết và làm những thức ăn để cúng cho người chết, và hỏi Đức Phật, người chết có hưởng được không? Đức Phật trả lời là tùy. Nếu người chết sinh về cõi trời, cõi người, địa ngục, súc sinh thì không hưởng được. Chỉ có ngạ quỷ, những người mình gọi là cô hồn thì mới hưởng được những cái thứ cúng thôi. Như vậy, cúng cho người chết, đó là cái tấm lòng của người sống. Mình tưởng nhớ để cúng, mình xem họ như là còn sống. Còn ăn được hay không là tùy theo cái cảnh giới của họ. Nếu sinh về cõi trời thì làm gì ăn? Cõi trời có thức ăn của cõi trời ngon hơn. Sinh làm người thì cũng đâu ăn được. Mà đã đọa địa ngục thì làm gì có cơ hội để ăn. Mà sinh làm súc sinh thì cũng có thức ăn của súc sinh. Như vậy vấn đề chúng ta chưa biết người chết ở cảnh giới nào. Người sống chúng ta với tấm lòng thành chúng ta cứ cúng. Nếu mà họ chưa siêu thoát, làm ngạ quỷ hay cô hồn thì họ dùng được. Nếu sinh vào các cảnh giới khác thì không dùng được. Và cũng cái câu hỏi này, cái đoạn thứ hai hỏi rằng làm sao để biết hương linh đã đi tái sinh. Từ tái sinh này thì chúng tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Tái sinh có nghĩa là sinh trở lại. Mà sinh trở lại đây là sinh trở lại làm người hay là sinh về cõi nào? Nếu câu hỏi này hỏi cho chính xác á, thì làm sao biết được hương linh sanh về cảnh giới nào? Thì trong đó Đức Phật dạy có 6 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người trời. Vậy thì ở đây làm sao biết người chết sinh về cảnh giới nào? Trong kinh Tương Ưng Bộ có một lần Mahanama có hỏi với Đức Phật là ông ta đi nghe pháp cúng dường, sau đó trở về và trên đường bị tai nạn chết, sẽ sinh về đâu? Đức Phật nói nếu một người có tính giới văn thí tuệ, tu tập công phu thâm hậu, khi chết sẽ sinh về thiện thú, có nghĩa là cảnh giới tốt đẹp. Đức Phật lấy một thí dụ rất hay, ví như một cái ghè mà đựng dầu ở trong đó. Khi cái ghè đó nhận chìm ở dưới nước, chúng ta đập bể cái ghè đó thì cái xác của nó là những cái mảnh vỡ, nó sẽ chìm ở dưới nước, nhưng mà dầu thì nổi lên. Đức Phật nói anh khỏi phải lo, nếu một người mà có niềm tin đối với Tam Bảo, giữ gìn được giới cấm, có hiểu biết Phật Pháp, làm những điều bố thí, có trí tuệ sáng suốt, tu hành công phu thâm hậu, chắc chắn sẽ sinh về thiện thú, là những cảnh giới tốt đẹp. Vậy thì chúng ta cứ căn cứ người sống tu như thế nào, chắc chắn khi chết sẽ đi về cảnh giới nào. Ví như một cái cây nghiêng về phía đông, lúc đổ chắc chắn rằng là đổ về phía đông, chứ không thể nào khi đổ lại ngược về phía tây. Lúc sống họ tạo nghiệp gì thì chết sẽ sinh về cảnh giới tương đồng. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai thì câu này theo Thượng Tọa Giảng Sư thì hiểu một cách, còn theo chúng tôi là hiểu một cách. Trong cái câu này á, thật ra nói một cách nào đó, cái người chồng này á, sau khi hiểu Phật Pháp họ rất là tinh tấn, siêng năng đi chùa, siêng năng tu tập. Vì cái tinh tấn đó quá mà họ quên đi cái trách nhiệm bổn phận của mình. Bản thân chúng tôi hồi khi nhỏ cũng vậy nữa. Khi mà hiểu Phật Pháp rồi thì rất là say mê, quý vị, nhiều khi là ham đi chùa lắm, chứ không phải là cái chuyện bất hòa ở trong gia đình mà mình đi chùa, mà do cái mình say mê quá, thích quá, cho nên siêng, mà siêng rồi đôi khi á lại làm ảnh hưởng đến gia đình. Và cái câu kế đó thì nói rằng trường chay thì phải tuyệt dục. Thật ra đó, như Thượng Tọa Giảng Sư cũng đã nói, cái việc mình ăn chay là để thể hiện cái lòng từ. Còn chúng ta phải biết rằng mình ở cái hoàn cảnh nào, mình là người tại gia khác cái người xuất gia. Xuất gia thì trường chay tuyệt dục là đúng, còn người tại gia thì chúng ta ăn chay được, đó là điều tốt rồi. Còn mình á, chỉ là giữ năm giới, không tà dâm, nghĩa là mình không có được quan hệ bất chính với người khác. Người chồng này đó không hiểu được mình đang ở cái vị trí nào. Mình là người tại gia chứ không phải là người xuất gia. Có rất nhiều Phật tử chúng ta bây giờ rơi vào tình trạng như vậy, rất nhiều. Là vì sau khi mình hiểu Phật pháp rồi đó, ham tu lắm, muốn tu cho được giải thoát, muốn tu cho được vãng sanh, muốn tu cho được thành Phật, cho nên cứ cắm đầu vào tu rồi không biết cái gì nữa hết á, gây ảnh hưởng đến gia đình. Trong đây đó có nêu là bây giờ nên chia tay hay như thế nào để cho cái người chồng được tự do tu học, mình thì khỏi phải bị phiền não. Thì theo chúng tôi nghĩ á, trong trường hợp này cái người vợ nó nên xem coi chồng mình đi chùa nào, mình đến gặp thầy trụ trì ở chùa đó, nhờ thầy á giúp nói một tiếng. Thì khi phân tách cho người chồng thấy rõ mình đi tu và cái cương vị của mình đó là cái người tại gia, mà người tại gia căn bản là giữ năm giới và phải có trách nhiệm bổn phận đối với gia đình, đối với sự nghiệp của gia đình, chứ không phải là mình người xuất gia mà bỏ tất cả. Nếu mình là người xuất gia thì là khác. Để cho người chồng thấy rõ mình tu như vậy là quá siêng năng tinh tấn nhưng mà lại không đúng. Còn để mà vợ chồng nói với nhau được thì có lẽ vợ chồng đã nói nhiều rồi, nhưng mà do ông này ông cứ cố chấp, ông quá tinh tấn đi rồi ông không nghe. Theo như Thượng Tọa Giảng Sư thì rất là hay nếu chúng ta có thể nói với nhau được. Còn kinh nghiệm của chúng tôi thì thấy cái chuyện đó nó cũng hơi khó đó. Phải không ạ? Ở trong gia đình quý vị, vợ chồng khó nói lắm, nhưng mà người ngoài nói lại dễ nghe. Trong gia đình mình nó đôi lúc như vậy á, người ta gọi là bụt nhà không thiêng. Ở trong nhà mình có việc gì vợ chồng hay là con hay là cha mẹ nói thì không nghe, nhưng mà ở ngoài nhiều khi người ta nói một câu lại nghe. Ngay như trong chùa chúng tôi, chứ không phải là những người tại gia đâu, những người xuất gia đó, mấy huynh đệ với nhau, cùng thầy, cùng chung một lý tưởng, mà đôi lúc mấy anh em không nói được, cũng phải nhờ đến thầy, thầy nói giùm, chứ con nói huynh nó không chịu nghe. Khó lắm quý vị, trên thực tế không phải đơn giản. Thì bây giờ quý vị có cách, chồng mình đi chùa nào, tất nhiên là chồng mình kính trọng vị thầy ở chùa đó, mình nhờ thầy đó nói thì chắc chắn là được thôi, chứ không phải đụng chút là chúng ta phải chia tay. Đó là cái câu thứ hai, chúng tôi xin có thêm cái ý đó. Còn câu thứ ba, vấn đề cầm đồ. Thì như Thượng Tọa Giảng Sư cũng đã nói, cái này nó không phải là cái nghề bất chính, mà nghề này luật pháp cũng cho phép, ngay như nhà nước cũng làm cái việc này mà. Nhưng mà Thượng Tọa nói rằng mình xem coi là cái việc làm của mình á, và những cái đối tượng người ta đến cầm đồ như thế này, nếu đó là thiện là tốt thì mình nên tiếp tục, còn thấy rằng những người đến đây toàn là làm những cái chuyện tan nhà nát cửa thì chúng ta có thể từ từ mình sẽ chuyển đi. Chứ còn trong cái lời dạy của Đức Phật á, căn cứ kinh Tăng Chi Bộ thì Phật dạy có 5 nghề mà người Phật tử tại gia chúng ta không nên làm. Thứ nhất là buôn bán vũ khí, thứ hai là buôn bán người, thời buổi này như là buôn bán phụ nữ trẻ em đó. Thứ ba là buôn bán thịt, cũng đồng nghĩa là cái nghề đồ tể. Thứ tư là buôn bán rượu, có nghĩa là những cái chất gây say, làm cho người ta mất đi cái trí khôn, làm cho người ta mất đi tư cách đạo đức. Thứ năm là buôn bán thuốc độc, cũng có nghĩa là buôn bán ma túy, xì ke, những cái thứ mà luật pháp cấm. Đó là những nghề mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm. Còn cái cầm đồ này thì chúng ta làm là hợp pháp. Thế nhưng mà Thượng Tọa nói nếu cái trường hợp mà những người đến cầm đồ, họ toàn là đến cầm đồ để mà ăn chơi cờ bạc rượu chè, thì chúng ta cũng từ từ mình chuyển đổi đi. Chứ còn thực ra thì chúng ta không phải là cộng nghiệp với họ, bởi vì mình làm một cách rất là chân chánh. Trong này cũng có nói đó, cái người này rất là tốt, cho vay á hay là cầm đồ lãi rất là thấp, có khi người nghèo khổ á họ còn giúp mà. Đó là ba cái câu hỏi chúng tôi cũng xin có thêm vài cái ý như vậy. Trước khi dứt lời cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã nhín thời giờ quý báu đến để giải đáp những nghi vấn cho các Phật tử trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 40 này. Kính chúc Thượng Tọa luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chùa Hằng Pháp trân trọng giới thiệu chương trình Diệu Âm Hoàng Pháp lần đầu tiên ra mắt khán giả miền Trung tại Giáp Hát Trưng Vương, hiện đại bậc nhất của thành phố Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Thượng Tọa Thích Chân Tính, biên tập Chí Giác Thông. Chương trình Diệu Âm Hoàng Pháp 4 với chủ đề Vui Trong Ánh Đạo được chia làm 3 phần. Phần 1 Vui Trong Ánh Đạo gồm những giai điệu sâu lắng, đưa quý vị khán giả trở về với những khoảng lặng của tâm, để cùng nhau tìm về hoa tâm, mang yêu thương, mang những cảm nhận tinh tế về sự sống vào từng sát na. Sang phần 2, bằng việc thực hiện sân khấu động cũng như phối hợp các hiệu ứng ánh sáng, lại đưa người nghe trở về cuộc sống thường nhật với những xúc cảm của một đời sống muôn màu, để rồi cùng với nhóm hài Cát Phượng, quý khán giả đã có những trận cười sảng khoái nhưng vô cùng sâu lắng thông qua kịch ngắn Mong Chồng Siêu Thoát. Phần cuối, với ý nghĩa khi con người hiểu đạo, biết đạo và mang đạo vào đời sẽ khiến cuộc sống thêm thăng hoa, an lạc. Đặc biệt, trong chương trình lần này, hơn 80% bài hát lần đầu tiên được thể hiện trên sân khấu được sự dàn dựng công phu của đạo diễn Lê Hồng Phước cùng sự góp mặt của các ca sĩ Lý Hải, Quách Thành Danh, Quách Tuấn Du, Dương Ngọc Thái, Đức Tuấn, Nguyên Vũ, Mỹ Lệ, Phạm Trưởng, Hồ Quang Hiếu, Bằng Cường, Blada, Hạ Trâm, Saka Trương Tuyền, Thu Trang, Nhật Thanh, Khánh Trâm, Bé Thủy Vi, MC Quỳnh Giang, MC Anh Quân, Vũ đoàn ABC, Hoàn Vũ, Hương Sen, Yo, Thiên Thần Nhỏ và nhóm múa Đà Nẵng, cùng đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và đạo diễn âm thanh ánh sáng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang lại cho quý khán giả một chương trình công phu hoành tráng với những giai điệu ngọt ngào mang đậm hương thiền. Chùa Hoàng Pháp trân trọng kính mời quý vị khán giả đón xem DVD Diệu Âm Hoàng Pháp 4, chủ đề Vui Trong Ánh Đạo.
lòng hoang vắng. Một ngày không niệm Phật, nhìn thấy đời bất an, con xin luôn niệm Phật để được lòng thanh thản. Con xin luôn niệm Phật để thấy đời sống vui. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Mẹ Hiền. Con xin luôn niệm Phật ánh đạo vàng che chở.